Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 8 tháng 7 năm 2021, thứ năm trong tuần 14, mùa thường niên.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 10, từ câu 7 đến câu 15. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: Các con hãy đi rao giảng rằng nước trời đã gần đến. Hãy chữa những bệnh nhân, hãy làm cho kẻ chết sống lại, hãy làm cho những kẻ phong cùi được sạch và hãy trừ quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không. Các con chớ mang vàng bạc, tiền nong trong đai lưng, chớ mang bị đi đường, chớ đem theo hai áo choàng, chớ mang giày dép và gậy gộc, vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi các con vào thành hay làng nào, hãy hỏi ở đó ai là người xứng đáng, thì ở lại cho tới lúc ra đi. Khi vào nhà nào, các con hãy chào rằng, bình an cho nhà này. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì sự bình an của các con sẽ đến với nhà ấy. Nhưng nếu ai không tiếp rước các con và không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi nhà hay thành ấy mà giữ bụi chân các con lại. Thật, Thầy bảo thật các con, trong ngày phán xét, đất Sodoma và Gomorra sẽ được xét xử khoan dung hơn các thành ấy.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta tiếp tục ở trong chương 10 tin mừng theo Thánh Matthew để tiếp tục nghe những chỉ dụ Chúa Giêsu ban cho các tông đồ trước khi sai các ông đi truyền giáo. Bài tin mừng hôm qua, Chúa Giêsu đã ban cho các tông đồ quyền năng trên bệnh tật và trên ma quỷ. Quyền năng đó được ban không phải để các ông vênh vang, hãnh diện, tự hào, khoe khoang với người đời, mà để làm công việc Chúa muốn các ông làm, đó là chữa những bệnh nhân, làm cho kẻ chết sống lại, làm cho những kẻ phong cùi được sạch và trừ quỷ. Hôm nay cũng thế, Chúa Giêsu sai các tông đồ ra đi với sứ vụ chính yếu, đó là rao giảng và chữa lành, nghĩa là các ông rao giảng sứ điệp nước trời đã gần đến và cũng phải thực hiện việc chữa lành người ta và trừ ma quỷ. Chính công việc chữa lành này sẽ chứng thực cho lời các ông rao giảng, đó là nước trời đã đến rồi. Vì như lời tiên tri Isaiah đã loan báo, ngày ấy, trên núi này, người sẽ xé bỏ chiếc khăn che phủ mọi dân và tấm màn trùm lên muôn nước. Người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần. Đức Chúa là Chúa Thượng sẽ lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người và trên toàn cõi đất. Người sẽ xóa sạch nỗi ô nhục của dân người. Như vậy, khi các môn đệ cho kẻ chết sống lại, các ông đã cất chiếc khăn tang. Khi chữa các bệnh tật, các ông đã lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt. Và khi trừ quỷ, các ông đã xóa sạch nỗi ô nhục trên con người. Như thế, một nghĩa nào đó, khi các tông đồ đi rao giảng thì nước Thiên Chúa đã đến rồi. Hay nói cách khác, nước trời đó cũng được thể hiện qua việc gieo rắc bình an. Khi vào nhà nào, các con hãy chào rằng, bình an cho nhà này. Đây không phải là một câu chào chúc có tính cách xã giao, nhưng hàm chứa một bình an sâu sắc. Bình an chính là ân sủng của Thiên Chúa. Bình an chính là sự hiện diện của Thiên Chúa. Chúa Giêsu được gọi là nguyên ủy của hòa bình, bởi vì Ngài đã chiến thắng tội lỗi, Ngài đã đè bẹp thần dữ, Ngài đã thực sự mang lại hòa bình cho thế giới. Những người tông đồ của Chúa cũng là sứ giả của hòa bình, vì họ loan báo chính Chúa cho người khác. Để trở thành những người loan báo Chúa cho người khác, thì trước hết, chính họ phải là người được lấp đầy bằng chính sự hiện diện của Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, rao giảng và chữa lành là sứ mệnh toàn diện mà các tông đồ đón nhận từ Thầy Giê-xu. Công bố sự thật ban ơn cứu độ của Chúa và chăm sóc cho cuộc sống phần xác được lành mạnh luôn đi đôi với nhau. Hay nói cách khác, tin mừng và cuộc sống liên kết với nhau, đời sống tôn giáo và phát triển xã hội cùng song hành. Trong một xã hội còn đó thù hận và ghen ghét, giành giật và đau khổ, chúng ta được mời gọi tiếp nối sứ vụ mà Chúa đã ủy thác nơi các tông đồ, là rao giảng sứ điệp ơn cứu độ và chữa lành thương tích của anh chị em chúng ta qua việc kiến tạo bình an, xây dựng hòa bình, tình liên đới và sẻ chia trong gia đình, nơi khu xóm, trong công xưởng. Lạy Chúa Giê-xu, như xưa, Chúa sai các tông đồ đi rao giảng tin mừng. Xin cho mọi người chúng con hôm nay cũng biết sống sứ vụ rao giảng tin mừng bằng đời sống thanh bần, đơn sơ, phó thác, xây dựng sự hợp nhất bình an và làm cho nước Thiên Chúa được lớn mạnh ngay trên quê hương trần thế. Cách riêng, niềm tin, bác ái, hoan lạc và bình an thắm đầy trên khu xóm chúng con. Amen.
Con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con đức tin lên trả lời được khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm gì? Lạy Ngài là sự sống của con, lạy Ngài là ánh sáng đời con, lạy Ngài làm chứng chân hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lạy Ngài đường chứng nhân niềm vui, tròn vẹn ngàn tiếng hát đầy bước. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là chứng sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứng chân hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đơn chứng nhất niềm vui, tròn vẹn ngàn tiếng hát đầy vui. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Roma, thông cáo về cuộc dưỡng bệnh của Đức Thánh Cha. Trưa ngày 6 tháng 7, Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni cho biết, Đức Thánh Cha Francisco đã ngủ ngon trong đêm. Sáng hôm sau, Ngài đã dùng bữa, đọc vài tờ báo và đứng lên để đi lại. Tiến trình hậu giải phẫu là bình thường, theo những chỉ dẫn của các bác sĩ điều trị Ngài. Các cuộc xét nghiệm kiểm soát theo thói quen được coi là tốt. Tin Mumbai, Ấn Độ. Linh mục Stan Wami thuộc dòng tên đã từ trần trong tù. Sau 9 tháng bị giam cầm trong tù vì bênh vực các quyền của thổ dân và bị nhà nước Ấn Độ gán vào tội khủng bố, cha Stan Wami dòng tên, 84 tuổi, đã từ trần trong lúc bị giam cầm ngày 5 tháng 7 vừa qua. Cha Stan Wami bị nhân viên an ninh Ấn Độ bắt giữ từ ngày 8 tháng 10 năm ngoái về tội gọi là có liên hệ với nhóm phiến quân theo chủ nghĩa Mao Trạch Đông ở bang Sarkhand thuộc miền đông Bắc Ấn, xúi dục nổi loạn và khủng bố. Cha Swami từ 50 năm nay dấn thân bênh vực dân bộ lạc Adivasi. Thật là khó có thể hiểu được làm sao một người hơn 80 tuổi với nhiều thứ bệnh tật như cha Swami lại có thể bị tố cáo tham gia các hoạt động khủng bố và gây rối loạn. Ngày 22 tháng 3 năm nay, Tòa án đặc biệt của Cơ quan Quốc gia Điều tra, gọi tắt là NIA ở Mumbai, đã bác đơn xin trả tự do tạm cho cha Stan Wami. Trong đơn xin trả tự do cho cha Swami, luật sư biện hộ phản đối lời cáo buộc cho rằng cha Swami có liên hệ tới quân du kích Cộng sản và giải thích rằng Ủy ban liên đới với các tù nhân chính trị bị bắt hại mà cha Swami cộng tác không phải là một tổ chức theo chủ nghĩa Mao Trạch Đông, như cơ quan điều tra NIA cáo buộc, nhưng là một trong những hiệp hội chính bênh vực nhân quyền tại bang Sarkhand. Cũng vậy, đối với hiệp hội Bagaicha do cha Swami thành lập để bênh vực quyền lợi của những người dân bộ lạc và tranh đấu về pháp lý chống lại việc giam cầm bất hợp pháp các trẻ vị thành niên bị cáo buộc là theo chủ nghĩa Mao Trạch Đông. Luật sư của cha Swami, ông Sarip Saik, nói rằng tòa án NIA không thiết lập được liên hệ trực tiếp nào giữa cha Swami và các tổ chức ở ngoài vòng pháp luật, và càng không thể nói rằng cha tham gia vào các hoạt động khủng bố. Hoạt động bênh vực những người bị xử án, những người này có thể là theo chủ nghĩa Mao hay không, nhưng không vì thế mà bảo cha là người theo chủ nghĩa Mao Trạch Đông. Luật sư CX cũng bày tỏ lo âu vì tình trạng sức khỏe của cha Swami. Ngoài bệnh run vì Parkinson, cha còn phải đợi một tháng trong nhà tù Taloya mới được một ống hút nước để uống. Cha cũng bị bệnh điếc và đau rất nhiều ở thắt lưng vì đã chịu hai cuộc mổ thoát vị. Vì thế, cha đã bị chuyển đến khu bệnh nhân trong nhà tù để được các tù nhân khác giúp đỡ. Và do vậy, luật sư yêu cầu trả tự do tạm cho cha Swami. Nhưng ủy viên công tố đặc biệt, ông Rakesh Shetty cho rằng đơn xin trả tự do tạm là vô căn cứ. Từ cuối tháng 5 vừa qua, khi tình trạng sức khỏe của cha Swami bị đe dọa trầm trọng và bị lây nhiễm COVID-19, tòa án truyền đưa cha Swami vào nhà thương Thánh Cha ở Mumbai và cha được điều trị trong khu vực chữa trị khẩn trương và dự kiến sẽ cứu xét đơn xin tại ngoại của cha vào ngày 7 tháng 7. Nhưng chiều ngày 5 tháng 7, cha Swami đã chút hơi thở cuối cùng. Cha Salit Lao, bề trên giám tỉnh của cha Swami, thông báo tin trên đây và cho biết dòng tên tiếp tục dấn thân trong lúc này để tiếp nối gia sản của cha Stan Wami trong sứ mạng công lý và hòa giải của cha. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Thánh lễ mừng tức hiệu Đức Mẹ Hà Nội và làm phép nhà mục vụ thánh ven của giáo xứ Cửa Bắc. Vào lúc 19 giờ thứ Sáu ngày 2 tháng 7, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, đã long trọng cử hành thánh lễ mừng tức hiệu Đức Mẹ Hà Nội là đấng bảo trợ thành phố Hà Nội tại nhà thờ Cửa Bắc. Ngày này cách đây tròn 62 năm, Đức Cố Hồng Y Giuse Maria Trịnh Như Khuê đã dâng thành phố Hà Nội trong bàn tay hiền mẫu của Đức Maria. Đồng thời, đặt thánh đường cửa Bắc trở thành nhà thờ của mẹ với tước hiệu tôn quý Đức Mẹ Hà Nội. Hiệp thông cùng với Đức Tổng Giám mục Giuse, có sự hiện diện của cha tổng đại diện Anton Nguyễn Văn Thắng, cha quản hạt chính tòa, một số cha đang làm mục vụ tại các giáo xứ trên địa bàn của thủ đô. Vì đại dịch nên thánh lễ mừng Đức Mẹ Hà Nội năm nay diễn ra trong bối cảnh đơn sơ, nhẹ nhàng và được trực tuyến để mọi người có thể hiệp thông. Trong bài chia sẻ lời Chúa, Đức Tổng Giuse cùng với cộng đoàn chiêm ngắm về những ân sủng dồi dào mà Đức Maria đã mở lòng nhận lãnh, cho nên mẹ được chính sứ thần của Thiên Chúa gọi với danh xưng đấng đầy tràn ơn phúc. Đức Tổng Giuse nói, mẹ đầy ơn phúc vì mẹ đã tin vào Thiên Chúa, đấng cao cả mà vô hình với một lòng son sắt. Những ai không nhìn thấy Thiên Chúa nhưng có lòng tin vững vàng nơi Ngài, tín thác vào lòng thương xót vô biên của Ngài, đó là những người có phúc. Mẹ đầy ơn phúc vì mẹ hoàn toàn phó thác nơi bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, nương mình xin vâng theo kế hoạch cứu độ mà Thiên Chúa trao cho mẹ. Kết thúc bài chia sẻ, Đức Tổng Giuse một lần nữa nhắc lại hình ảnh về cha đắc lộ, về những nhà thừa sai đầu tiên đặt chân đến đất Thăng Long vào thế kỷ thứ 17. Các ngài đã đem đến cho mảnh đất kẻ trợ một món quà lớn lao, đó là đức tin, và các ngài luôn có Đức Mẹ đồng hành. Trước khi kết thúc thánh lễ, vị đại diện cộng đoàn ngỏ lời tri ân Đức Tổng Giám mục, quý cha cùng cộng đoàn dân Chúa. Sau thánh lễ, Đức Tổng Giuse cùng với đoàn đồng tế tiến ra làm phép vôi nhà mục vụ mới của giáo xứ cửa Bắc. Sau khi đọc lời nguyện và rảy nước thánh cho ngôi nhà mới, Đức Tổng Giám mục đã chúc mừng cha xứ và giáo xứ có được một công trình thật khang trang góp phần vào việc giáo dục đức tin, gặp gỡ và sinh hoạt các hội đoàn. Được biết, nhà mục vụ giáo xứ cửa Bắc lấy tước hiệu Thánh Ven để tưởng nhớ cha thánh chịu tử đạo gần nhà thờ giáo xứ. Ngôi nhà mục vụ 4 tầng nằm gọn gàng phía sau thánh đường. Đây là thành quả sau gần 2 năm nỗ lực của cha xứ, toàn thể giáo dân và lòng quảng đại của quý ân nhân xa gần, nay đã hoàn thành để đưa vào sử dụng. Tin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi chấm dứt bạo lực tại nước Eswatini. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi chấm dứt bạo lực tại tiểu vương quốc Eswatini ở miền nam Phi Châu. Lên tiếng trong buổi đọc kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật ngày 4 tháng 7, Đức Thánh Cha nói, có những tin tức về căng thẳng và bạo lực tại nước Eswatini ở miền nam Phi Châu. Tôi mời gọi những người có trách nhiệm và những người bày tỏ khát vọng một tương lai đất nước, hãy cố gắng đối thoại với nhau, hòa giải và dung hòa các lập trường đối nghịch với nhau. Eswatini trước đây gọi là Swaziland, cho đến năm 2018. Đây là một vương quốc nhỏ nhất Phi Châu, giáp giới với Mozambique và Nam Phi, chỉ rộng gần 17.500 cây số vuông với dân số 1.200.000 người, trong đó 90% là Kitô hữu, trong số này hầu hết theo Tin Lành. Từ nhiều tuần nay, dân chúng ồ ạt biểu tình, bạo động chống lại vua Swati thứ ba, là nhà vua độc tài chuyên chế cuối cùng của Phi Châu, cai quản đất nước này từ 35 năm nay, sống trong xa hoa, trong khi dân chúng sống trong đói khổ. Dân phản đối vụ hồi tháng 5 vừa qua, Thabani Khonmoni, một sinh viên luật khoa bị cảnh sát giết chết. Dân chúng động viên biểu tình đông đảo. Phản ứng lại, nhà vua chặn Internet và ra lệnh giới nghiêm, đồng thời dàn quân đội chống những người biểu tình. Chính quyền thẳng tay đàn áp làm cho hàng chục người chết và nhiều người khác bị thương. Đức cha José Paul de León, giám mục giáo phận Mantini, là giáo phận duy nhất tại Eswati, nhận định rằng, dùng lửa để chống lại lửa thì chỉ biến đất nước thành đống tro tàn. Và ngài kêu gọi dân chúng bình tĩnh và đối thoại. Đây là con đường duy nhất để ra khỏi cuộc khủng hoảng. Dân chúng tại Eswati, nhất là người trẻ, yêu cầu tự do chính trị, kiến tạo công ăn việc làm, nhất là có một thủ tướng được dân bầu lên theo thể chế dân chủ và có thực quyền. Tin Washington, Hoa Kỳ, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ giúp 2 triệu rưỡi Mỹ Kim cho giáo hội tại Mỹ Latin. Năm nay, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ dành 2 triệu rưỡi Mỹ Kim để tài trợ cho 135 dự án mục vụ và xã hội của giáo hội tại Mỹ Latin. Ngân khoản này đến từ số tiền lạc quyên thường niên do Hội đồng Giám mục Mỹ phát động với mục đích vừa nói. Thông cáo đăng trên trang mạng của Hội đồng Giám mục Mỹ cho biết, các dự án tài trợ do một tiểu ban giám mục về Mỹ Châu Latin thuộc Hội đồng Giám mục Mỹ cứu xét và chọn lựa. Đức cha Octavio Cineros, chủ tịch ủy ban này, đã cảm ơn lòng quảng đại của các tín hữu Công giáo Mỹ và nói rằng, từ thời Công đồng chung Vaticano thứ hai đến nay, các tín hữu Công giáo Hoa Kỳ luôn đáp lại lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng, hỗ trợ sứ vụ của anh chị em chúng ta qua cuộc lạc quyên giúp giáo hội Công giáo tại Mỹ Latin, một giáo hội đã chịu nhiều đau khổ vì áp bức chính trị, nội chiến, những xáo trộn kinh tế và sự bỏ rơi những người bên lề xã hội. Giáo hội chúng ta ngày nay may mắn có một vị giáo hoàng người Mỹ châu Latin, vị đã sống giữa những người nghèo nhất và đã tái kêu gọi liên đới với họ. Trong số 135 dự án được tài trợ, có dự án huấn luyện tu đức cho 13 nữ tu chưa khấn và các cuộc tĩnh tâm cho 93 nữ tu khác tổ chức tại Haiti do dòng tiểu muội Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu. Một dự án khác giúp tái xuất bản tạp chí của giáo phận Pina de Gio bên Cuba. Tạp chí này giữ vai trò quan trọng trong việc loan báo tin mừng tại nước này, vốn có các phương tiện truyền thông bị giới hạn. Tin Akmani, Đức Thượng Phụ Aram thảo luận với Đức Thánh Cha về các tù nhân chiến tranh. Hãng tin Akmani truyền đi ngày 3 tháng 7 cho biết, Đức Thượng Phụ Aram, giáo chủ giáo hội Akmani tông truyền ở Lipan, đã thảo luận với Đức Thánh Cha Francisco về vấn đề các tù nhân chiến tranh Akmani đang bị Azerbaijan cầm giữ trong cuộc chiến hồi tháng 9 năm ngoái. Miền Nagorno-Karabakh có đa số dân là người Akmani, nhưng nằm gọn trong lãnh thổ Azerbaijan, đã bị quân đội nước này với sự hỗ trợ của Thổ Nhĩ Kỳ tấn công. Nagorno bị thất trận và phải chấp nhận cuộc ngừng chiến. Nhiều binh sĩ cho đến nay vẫn còn bị giữ như tù binh tại Azerbaijan, có đại đa số dân theo Hồi giáo. Đức Thượng Phụ Aram nhân dịp đến Vatican để tham dự ngày suy tư và cầu nguyện cho Liban do Đức Thánh Cha triệu tập hôm 1 tháng 7 vừa qua, đã thảo luận về vấn đề này với Đức Thánh Cha. Đức Thượng Phụ nói rằng, thái độ bất hợp pháp của Azerbaijan đối với các tù nhân chiến tranh người Armenia là điều trái với công pháp quốc tế. Ngài cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã đề cập đến vấn đề Armenia và tái xin Đức Thánh Cha tái đề cập đến vấn đề này bao nhiêu có thể để góp phần giải thoát cho những binh sĩ Armenia đang bị Azerbaijan cầm giữ, sớm được tự do.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục câu chuyện gia đình, và sau đó là mục hiểu đời sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Giáo dục con cái nên người. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
Gia đình con cháu là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Giáo dục cho con cái nên người, trước tiên là giúp cho những đứa con trai thành những đứa con trai, và những đứa con gái trở thành những đứa con gái. Điều ấy xem ra thật hiển nhiên, nhưng trong thực tế, đây là một trong những vấn đề gai góc và bức xúc cho nhiều gia đình ngày nay, nhất là tại các nước Tây Phương. Có những đứa con trai không trở thành những đứa con trai với tất cả nam tính cần thiết cho một người đàn ông, và cũng có rất nhiều đứa con gái không trở thành những đứa con gái với tất cả nữ tính cần thiết cho một người đàn bà. Chưa bao giờ xã hội và kỷ cương bị đảo lộn cho bằng ngày nay. Hôn nhân không nhất thiết là sự kết hiệp của một người nam và người nữ nữa. Ngày càng có nhiều người đòi hỏi luật pháp phải nhìn nhận sự kết hiệp của những người đồng tính luyến ái và gia đình xây dựng trên sự kết hiệp ấy. Giáo dục con cái nên người, đây là trách nhiệm hàng đầu của cha mẹ, nhất là của người cha trong gia đình. Không biết bao nhiêu sách vở đã được viết về vấn đề này, nhưng hầu như không có sách vở nào có thể bỏ qua được lời khuyên của Thánh Phaolô trong thư gửi cho giáo đoàn Ê-phê-sô, đoạn 6, câu 4 như sau. Hỡi những bậc làm cha mẹ, đừng làm cho con cái tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng trong kỷ luật và giáo huấn của Chúa. Những bậc cha mẹ công giáo, hãy xem lời khuyên trên đây của Thánh Phaolô như một thứ la bàn cần thiết để hướng dẫn con cái đạt được giới tính đích thực của chúng. La bàn hay hải bàn là một vật dụng tối cần cho tất cả những nhà thám hiểm trong rừng rậm, giữa sa mạc hay ngoài biển khơi. Dụng cụ này cho chúng ta biết được phương hướng để tiến tới. Nếu chúng ta lạc hướng, không biết đâu là đông, tây, nam, bắc, la bàn hay hải bàn giúp chúng ta định hướng một cách chính xác. Nó giúp chúng ta thoát ra khỏi những rối loạn và tiến tới mục đích chúng ta nhắm tới. Chúng ta có thể so sánh dụng cụ này với vai trò của người cha trong gia đình. Chúng ta đang sống trong một thế giới đảo lộn về phương diện phái tính. Lời khuyên của Thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô trên đây cho thấy người cha chính là chiếc la bàn mà con cái của ông cần đến để tìm ra phương hướng đúng đắn cho sự trưởng thành giới tính của chúng. Những đứa con trai cần nhìn vào người cha để thấy được thế nào là sống cho ra một người đàn ông. Những đứa con gái cần nhìn vào người cha để thấy được thế nào là sống cho ra một người đàn bà. Nếu muốn cho con cái mình nên người thật sự, người cha cần phải triệt để áp dụng lời khuyên của Thánh Phaolô trên đây. Trước đây, giáo dục cho con trai trở thành con trai và con gái trở thành con gái không phải là một vấn đề gai góc. Đồng tính luyến ái không phải là một vấn đề lớn đối với việc giáo dục con cái. Nhưng ngày nay, do ảnh hưởng của phim ảnh và các phương tiện truyền thông, con cái lại chạy theo các minh tinh điện ảnh, là những người đang cố tình đảo lộn những giá trị luân lý đạo đức truyền thống và xóa bỏ những khác biệt về giới tính. Ngày nay, chúng ta thấy rõ khuynh hướng muốn nhấn mạnh sự bình đẳng giữa người nam và người nữ bằng cách hạ giảm tối đa ý nghĩa độc nhất vô nhị của nam tính và nữ tính. Hậu quả là bao nhiêu thế hệ người trẻ không còn biết thế nào mới thực sự là một người đàn ông và thế nào mới thực sự là một người đàn bà. Sự lẫn lộn về ý nghĩa của giới tính đã trở thành như một ôn dịch. Kết quả, như chúng ta đang chứng kiến, là nạn ly dị ngày càng gia tăng, ngày càng có nhiều người đồng tính luyến ái. ngày càng có nhiều lạm dụng tình dục. Cuộc sống tháo thứ ngày càng rõ nét. Và cùng với những xáo trộn trên đây, chúng ta cũng thấy ngày càng có nhiều người bị trầm uất đến độ tự vẫn. Phải chăng chính vì đánh mất bản sắc có nam có nữ đã được Thiên Chúa thiết định ngay từ đầu mà con người đã phải gánh chịu những xáo trộn trên đây? Ngày nay khoa học đã cố gắng đưa ra giải đáp cho điều mà nhiều người gọi là bí ẩn của đồng tính luyến ái. Nhưng trong cuốn sách có tựa đề Lớn Thẳng Lên, được Viện Quốc gia Y tế Hoa Kỳ đánh giá cao, tác giả Peter Wyden đã khẳng định rằng đồng tính luyến ái không phải là một khuynh hướng bẩm sinh, mà do xã hội tạo nên. Ngày càng có nhiều nhà nghiên cứu cho rằng cha mẹ là những người đóng góp đáng kể để tạo nên những người đồng tính. Nhiều bậc cha mẹ xem thường tầm quan trọng của họ như là những mẫu mực cho cách sống và hành xử của con cái khi chúng còn nhỏ. Họ cần phải nhìn nhận rằng khi một người mẹ chấp nhận vai trò của một người phụ nữ trong gia đình, người mẹ ấy sẽ cho đứa con gái của mình thấy được thế nào là làm một người phụ nữ đích thực. Khi một người mẹ tôn trọng vai trò của người cha như là chủ của gia đình, bà sẽ giúp cho đứa con trai thấy và sống nam tính của nó. Trái lại, nếu cha mẹ không thấy được sự khác biệt trong vai trò của họ, hoặc đảo lộn vai trò của nhau, thì chính con cái của họ cũng sẽ lẫn lộn về vai trò và chính giới tính của chúng. Những người đồng tính có sinh hoạt tình dục với những người đồng tính không nhất thiết là những người lớn lên bên ngoài đức tin Kitô giáo. Tác giả Steve Farah trong tác phẩm có tựa đề Người đàn ông lãnh đạo ghi nhận rằng rất nhiều người đồng tính tại San Francisco, thành phố được mệnh danh là thủ đô của những người đồng tính, đã từng được nuôi dạy trong những gia đình Kitô giáo. Nhưng trong những gia đình ấy, theo ghi nhận của tác giả, đa số các bậc cha mẹ đều không là những mẫu mực cho con cái họ nhìn vào để biết chúng là ai và chúng phải nên người như thế nào. Hoặc người cha quá thụ động để mặc cho người mẹ nắm quyền làm chủ trong gia đình, hoặc người cha quá cứng cỏi và vũ phu, khiến cho đứa con trai chỉ còn biết tìm nắp bóng nơi người mẹ. Một cách nào đó, chiếc la bàn trong những gia đình như thế đã không hoạt động một cách bình thường. Con cái lớn lên mà không có những mẫu mực lành mạnh trong gia đình sẽ không thể đương đầu được với những trào lưu văn hóa lệch lạc đang sâu xé con người thời đại. Trên báo People, chuyên giới thiệu các minh tinh điện ảnh tại Hoa Kỳ, một chuyên gia tâm lý đã hỏi một đứa cháu lên 7 như sau. Michael Jackson là đàn ông hay đàn bà? Không chút do dự, đứa bé trả lời, cả hai giống. Một tác giả nọ đã nói như sau. Tôi không muốn người ta nói với con trai tôi rằng nó không cần phải làm đàn ông mới thành công trong cuộc sống, rằng nó chỉ cần được mẹ nó ôm ấp, che chở, mà không cần phải lớn lên. Tôi không muốn thấy những đứa con gái của tôi lớn lên giống như những người phụ nữ tranh đấu trong phong trào nữ quyền. Khi họ muốn có con thì đã bước vào tuổi 50. Tôi không muốn vợ tôi cảm thấy không được bình đẳng với tôi nếu nàng kiếm được ít tiền hơn tôi. Tôi cũng không muốn vợ tôi cảm thấy không bình đẳng với những người đàn bà có sự nghiệp mà tôi gặp gỡ trong công việc của tôi. Tôi hiểu rằng phong trào tự do liếm ái, sẽ giải thoát đàn ông khỏi gia đình của họ. Tôi yêu gia đình tôi hơn là muốn sống lại thời độc thân. Tôi hiểu được những mất mát khủng khiếp mà chủ nghĩa tự do liếm ái đã gây ra cho những người đàn ông và đàn bà mà tôi quen biết. Họ đang cố gắng sống theo chủ trương bình đẳng của họ. Họ đang vặn bẻ cuộc sống và thân xác họ trong trào lưu độc tính. Chắc chắn không ai trong chúng ta mong mỏi cho con cái chúng ta được trưởng thành và sống như thế. Nhưng có nhiều người cha không ý thức được vai trò và chỗ đứng trọng tâm của họ trong sự phát triển giới tính của con cái họ. Trong việc phát triển giới tính của con cái, ảnh hưởng của người cha rất quan trọng. Không những để nuôi dưỡng ý niệm về nam tính nơi con trai, mà còn cả gia tăng ý thức về nữ tính nơi con gái. Người mẹ giúp cho con gái trưởng thành với giới tính của chúng, nhưng không có nhiều ảnh hưởng đối với sự trưởng thành về nam tính nơi con trai. Hơn bao giờ hết, người cha có vai trò vô cùng quan trọng trong việc huấn luyện cho con cái được trưởng thành trong giới tính của chúng. Chúng tôi xin cảm ơn câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Đề Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Đề Sống Đức Tin tuần này, linh mục Du Xe Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh, sẽ bàn về đề tài những cuộc cải tổ và chia rẽ trong các dòng hành thất.
Kính thưa quý vị thính giả, trong bài vừa qua, chúng tôi đã trình bày thần học của Thánh Thomas Aquino về đời tu như là hàng ngũ chọn lành. Đành rằng, những người bước vào đời tu chưa phải là người chọn lành, nhưng họ cần phải cố gắng để đạt đến lý tưởng của đức ái chọn hảo. Trên thực tế, có những người không tiến trên đường tu đức mà còn đi thụt lùi nữa. Điều này không chỉ xảy ra cho cá nhân mà còn cho cả tập thể. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh suy đồi, cũng có những dự án cải tổ phục hưng. Tiếc rằng, những cuộc cải tổ đó lại là nguồn gốc của những cuộc ly khai chia rẽ. Đây là điều chúng tôi sẽ bàn trong bài hôm nay đối với các dòng hành thất. Nguyên nhân sa sút. Có hai nguyên nhân chính đưa tới sự phân rẽ. Một nguyên nhân thời cuộc và một nguyên nhân tinh thần. Nguyên nhân thời cuộc bắt nguồn bởi sự phân chia ngai giáo hoàng làm hai tòa, Roma và Avignon, từ năm 1378 tới 1417. Mỗi giáo hoàng tổ chức giáo kiểu riêng và muốn lôi kéo các dòng về phe mình. Do đó, các dòng cũng có hai bề trên tổng quyền. Hiện tượng này chấm dứt khi giáo hội lấy lại được sự hiệp nhất. Nguyên nhân tinh thần bắt nguồn từ nhu cầu cải tổ nội bộ đối phó với tình trạng sa sút. Dòng nào khi vừa thành lập cũng hăng say nhiệt thành với lý tưởng minh thánh, nhưng ngọn lửa đó rất dễ nguội. Đôi khi hiện tượng này xảy ra không chỉ riêng trong một dòng mà cho toàn thể giáo hội. Trong tình trạng đó, nhu cầu cải tổ được gợi lên cho các dòng tu cũng như cho toàn giáo hội. Sự ra đời của các dòng hành khất cũng gắn với bối cảnh những phong trào cải cách bộc phát hồi thế kỷ thứ 12. Sang thế kỷ thứ 14, các dòng hành khất gặp nhiều cuộc khủng hoảng về nhiều nguyên nhân, đôi khi ngoài ý muốn. cơn dịch đen năm 1348-49 đã cướp đi nhiều sinh mạng tại châu Âu và không tha các nhà giặc. Sự giảm sút sĩ số lôi kéo theo sự buông lỏng về kỷ luật. Việc phân hóa hai tòa giáo hoàng đã nói trên đây cũng đem lại hậu quả tiêu cực cho đời sống tu trì. Nhằm lôi cuốn các tu sĩ về phía mình, mỗi tòa giáo hoàng không ngần ngại ban cấp đặc ân miễn chuyển kỷ luật. Cuộc cải tổ. Cuộc cải tổ được gợi lên từ bên trong nội bộ các dòng tu hoặc từ bên ngoài. Vào hồi thế kỷ thứ 14-15, cuộc cải tổ được hiểu như là trở về với nếp sống kỷ luật nhiệt nhặt, khổ hạnh, khó nghèo. Tuy nhiên, không phải ai ai cũng đồng ý như vậy. Vì vậy, đã xảy ra sự phân hóa trong các dòng với hai phe. Một phe cải tổ, quen gọi là giữ luật nhiệt nhặt, sicta observantia, hay là không đi giày, discantiati. Và phe không cải tổ, được gọi là giữ luật như thường, communis observantia, hay là cộng đoàn, conventualis. Liệu có thể dung hòa hai phe được không? Câu trả lời tùy theo chính sách của mỗi dòng. Dòng Đa Minh. Nhờ sự hướng dẫn khéo léo của bề trên Raimondo Capua, những tu sĩ nào muốn giữ luật nghiêm ngặt thì được phép lập tu viện riêng, bắt đầu từ Côn Ma, Bình Đức năm 1390, rồi Venezia năm 1391. Kế đó, các tu viện cải tổ được quy tụ thành chi dòng Congregatio cải tổ trực thuộc bề trên cả, chẳng hạn chi dòng Lombardia năm 1459, chi dòng Hà Lan năm 1464, chi dòng Tây Ban Nha năm 1474. Với thời gian, công cuộc cải tổ như là vết dầu loang sẽ tràn ra toàn dòng. Nên biết là đối với dòng Đa Minh, việc cải cách đòi hỏi không những là tuân giữ kỷ luật nghiêm ngặt, mà còn bao hàm cả việc học hành nghiêm túc nữa. Dòng Phan Sinh. Những mầm mống phân hóa đã âm ỉ trong dòng từ lâu rồi, khi Thánh Francisco còn sống, điển hình qua những phiên bản của các bản luật. Chỉ cần một bản luật duy nhất là phúc âm, hay là cần phải thêm những bản luật nào khác? Cần phải sống theo thánh thần hướng dẫn, hay là phải đặt ra các cơ chế quản trị nữa? Sau khi Thánh Francisco qua đời ngày 3 tháng 10 năm 1226, đã xảy ra nhiều cuộc tranh luận về việc thực hành đức khó nghèo, nhất là dưới thời cai quản của thần Elias Cortona 1232-1239, du nhập việc học vào trong dòng và xây cất tu viện thánh đường tại các thành phố. Một nhóm bảo thủ mệnh danh là nhiệt thành Zelantes chủ trương áp dụng sát chữ bản luật và di chúc của thánh tổ phụ và chống lại thầy Elias. Nhằm giàn xếp các cuộc tranh chấp, Đức Gregorio thứ 9 tuyên bố rằng di chúc không có giá trị pháp lý. Nhưng mà đến tổng hội năm 1239 thì thầy Elias bị xuất chức và trục xuất ra khỏi dòng. Thánh Bonaventura, vị tổng quyền thứ 7, 1257-1274, xúc tiến việc soạn thảo hiến pháp ở tổng hội Narbonne năm 1260, tìm cách giàn xếp các phe phái bằng cách phân biệt nhiều cấp độ bó buộc. Có thứ là lý tưởng của vị lập dòng, có thứ là điều khuyên nhủ tùy theo lòng hảo tâm, và có cấp là luật buộc do tòa thánh phê chuẩn. Tuy nhiên, sau khi Thánh Bonaventura qua đời, thì xảy ra cuộc tranh luận giữa nhóm cộng đoàn conventualis, nghĩa là khuynh hướng ôn hòa của các bề trên, đối lại với nhóm tinh thần spiritualis dưới sự lãnh đạo của Angelo Carreno, Ubertino de Casale, Pietro Olivi với khuynh hướng trực đề. Cái nhóm tinh thần chủ trương phải giữ nguyên di chúc của vị lập dòng, kể cả tòa thánh cũng không được phép thay đổi. Cuộc tranh luận này không chỉ giới hạn vào việc giải thích ý định của Thánh Francisco, mà còn mở rộng sang lĩnh vực chiến lý. Chúa Giêsu và các thánh công đồ đã giữ khó nghèo như thế nào? Bản luật có được linh hướng hay không? Kết quả cuộc tranh luận này đã đưa nhóm tinh thần tới chỗ ly khai ra khỏi xã hội, bởi vì họ không chấp nhận lập trường của tòa thánh. Họ đã bị Đức Thánh Cha John 22 ra vạch trực thông vào năm 1317-18. Một đợt ly khai khác xảy ra hồi thế kỷ thứ 14 và kéo dài tới thế kỷ thứ 16 giữa nhóm cải cách hay là ngặt Vista Observancia với nhóm rộng Communist Observancia. Năm 1517, Đức Thánh Cha Leo thứ 10 đã chính thức nhìn nhận 2.000 điện lập của dòng Francine, nhóm Observantes và nhóm Conventuales, với hai bề trên tổng quyền, mở màn cho các lực lý khai kế tiếp. Năm 1528, Tòa Thánh chấp nhận cho ngành Cappuccini do Matteo de Bascio và Luigi da Fossombrone lãnh đạo, được tách ra khỏi nhóm Observantes, Đức Clemente thứ 7 với bula la Religione Serius ngày 3 tháng 7 năm 1528. Tiền ngành Observantes sẽ còn nhiều cuộc ly khai khác nữa, chẳng hạn như là Reformati, Discansiati, Recoletti, kéo theo những cuộc ly khai tương tự ở nơi các ngành nữ. Sau nhiều bức thăng trầm lịch sử, năm 1897, Đức Leo thứ 13 đã gom tất cả các ngành cải tổ vào một gia đình gọi là Minoris Simplicitae Dicti, bên cạnh hai ngành kia gọi là Minoris Conventualis và Minoris Cappuccini. Dòng cắt mình. Từ hồi thế kỷ thứ 15, một chiều hướng cải cách lan rộng bắt đầu từ những chi dòng ở bên Ý, Mantova và Pháp, Anbi. Nhưng mà phong trào cải tổ mạnh hơn hết là do Thánh Teresa Avila khởi xướng với sự hỗ trợ của Thánh Gioan Thánh Giá. Ngành cải tổ được gọi là kỷ luật nguyên thủy, Primitiva Observantia, hay là không đi giày, Discansiati, có nghĩa là đi dép. Lúc đầu được chấp nhận như là một tiếng dòng vào năm 1580, và sau đó trở thành một chi dòng biệt lập năm 1593. Dòng Âu Tiên. Vào thế kỷ thứ 16, có hai trào lưu cải cách trong dòng. Một ngành nhượng nhật ở bên Tây Ban Nha mang tên là Recollectus, đề cao chiều kích ẩn dật của thuở ban đầu. Lúc đầu, họ được phép sống trong những tu viện biệt lập thuộc về tỉnh dòng Castilla. Kế đó, năm 1602, họ được phép học thành một tỉnh dòng Provincia rồi chi dòng Congregatio, tuy vẫn duy trì sự hiệp nhất. Nhưng mà năm 1912, Đức Pio thứ 10 chấp thuận cho họ trở thành một dòng biệt lập, Order Augustiniarum Recollectorum. Một ngành cải tổ ở Napoli mang tên là Không Đi Giày được thành hình từ năm 1593 và được Tòa Thánh Châu phê năm 1599 dưới dạng là một chi dòng Congregatio. Thế năm 1931, họ trở thành một dòng biệt lập với tổng quyền riêng, Ordo Augustinianum Discansiatorum. Dòng cứu chuộc cũng bị phân tán kể từ năm 1621 với sự thành hình của dòng những tu sĩ không đi giày, Discansiati. Đó là lý do giải thích tại sao trong liên giám tòa thánh hiện nay chúng ta thấy có bốn bề trên tổng quyền dòng Francine, ba bề trên tổng quyền dòng Âu Tinh và hai bề trên tổng quyền Cát Minh, hai bề trên tổng quyền của dòng cứu chuộc.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Hiệu Đời Sống Đức Tin đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Con luôn tin rằng tình Ngài thương con không bờ không bến. Con luôn tin rằng Ngài gọi đến con khi chưa có sao trời. Mặt trời vẫn trăng theo con ngày nay, theo đường con đi thiên nhiên dịu vời, Ngài cùng với con với khi trời mặt trời.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có câu chuyện ngụ ngôn kinh thánh như sau. Một hôm, tại phòng khách của thiên đường, có hai người ngồi chờ để được Thánh Phêrô gọi vào bệ kiến Chúa Giêsu. Một người giàu có và một người nghèo khó. Hai ông một trời một vực, người thì ăn mặc sang trọng, còn ông kia thì ăn mặc đơn sơ nghèo nàn. Khi người nghèo được vào gặp Thiên Chúa, thì Ngài sai thiên thần dẫn đến một tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ, rộng rãi và nhiều tiện nghi sang trọng. Thiên thần nói với người nhà nghèo rằng, đây là ngôi nhà của ông, từ nay ông là sở hữu của khu bất động sản này. Nói rồi, thiên thần trao chìa khóa lâu đài cho ông ấy. Thấy vậy, ông nhà giàu thầm nghĩ trong bụng rằng, thằng nhà nghèo kia mà còn được một tòa lâu đài thế kia, đến lượt mình chắc là sẽ có một sơn trang lộng lẫy. Nhưng đến khi ông vào gặp Chúa Giê-xu, thì không cần hỏi han gì, Ngài đã ra lệnh cho thiên thần dẫn ông tới một cái chòi nhỏ ở cuối vườn thiên đàng. Cái chòi nghèo nàn và trống trải đến nỗi cũng chẳng cần chìa khóa. Rồi thiên thần nói với ông rằng, đây là nơi ở của ông, ngôi nhà duy nhất mà ông có khả năng làm chủ. Nói rồi, thiên thần để ông nhà giàu ở đó mà đi. Thấy vậy, ông nhà giàu nhất định xin gặp Chúa Giê-xu vì cho rằng ông đã bị đối xử không công bằng khi so sánh với anh nhà nghèo mà mới chỉ ít phút trước đây ông ta đã gặp ở phòng khách. Thiên thần cũng chiều ý và đem ông nhà giàu đến gặp lại Chúa Giê-xu. Vừa nhìn ông, Chúa đã phán ngay, này con, vốn liếng con gửi lên đây chỉ vừa đủ cho ta xây cho con một cái chòi như thế mà thôi. Con biết mà, vật dụng và công thợ ở nơi này đắt đỏ lắm. Quý vị và các bạn thân mến, vốn là nguồn lực không thể thiếu trong bất kỳ một cuộc đầu tư nào. Vốn đầu tư là tài sản tích lũy hoặc huy động được của nhà đầu tư nhằm phục vụ cho mục đích phát triển và đầu tư sinh lời. Như vậy, sự phát triển và sinh lợi của một vụ đầu tư sẽ tỷ lệ thuận với số vốn của nhà đầu tư. Trong câu chuyện vui nêu trên, ông nhà giàu và người nghèo đã nhận hai kết quả khác nhau, cũng bởi vì khi còn sống, cả hai đã có hai cách xây dựng vốn đầu tư khác nhau. Vật dụng và tiền của mà người nghèo khó đã gửi, thì Chúa xây cho ông ta một tòa lâu đài. Ngược lại, với vốn đầu tư ít ỏi của ông nhà giàu, Chúa chỉ có thể xây cất cho ông ta một cái chòi mà thôi. Thánh Phêrô đã xác tín và quả quyết với chúng ta rằng, Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi cho những ai yêu mến người. Những ai được Thiên Chúa kêu gọi, thì người làm cho trở nên công chính. Những ai người làm cho nên công chính, thì người cho họ hưởng phúc vinh quang. Như vậy, Thiên Chúa đã chỉ rất rõ ràng cho chúng ta cách đầu tư sinh lợi, đó là yêu mến người và sống công chính. Vâng, yêu mến Chúa chính là yêu thương tha nhân. Chúa hỏi vốn của chúng ta dựa trên căn bản tình yêu cụ thể, được thực hiện hay chối bỏ, không dành cho những người bé nhỏ, nghèo hèn. Vì Chúa Giê-xu đã nói, thật, ta bảo thật, tất cả những gì các con đã làm hay không làm cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, chính là các con đã làm hay không làm cho chính ta. Do đó, chúng ta có thể gửi vốn bằng những lời nói, cử chỉ và tấm lòng bác ái của chúng ta có đối với người khác. Những tha thứ và chịu đựng của chúng ta đối với những bất toàn của những người anh em sống chung quanh chúng ta. Và sống công chính, tức là chọn sống theo tin mừng và chu toàn lề luật Chúa. Cho dù ở bất cứ bậc sống nào, địa vị nào, là người làm cha, làm mẹ, làm chồng, làm vợ, làm con, làm anh chị em trong gia đình, hoặc những chức bậc trong giáo hội và ngoài xã hội, thì chúng ta cũng chọn tin mừng và lề luật Chúa làm kim chỉ nam cho mọi suy nghĩ và hành động của mình. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết gia tăng số vốn trên ngân hàng thiên quốc bằng chính tinh thần sống đạo đức thật và những hy sinh bác ái đối với mọi người. Xin cho chúng con biết tích trữ kho tàng ở trên trời, nơi mối mọt không làm hư mất và kẻ trộm không khuét vách lấy đi. Vì kho tàng của con ở đâu thì lòng con cũng ở đó vậy. Amen.
Con luôn tin rằng tình Ngài thương con không bờ không bên. Con luôn tin rằng Ngài gọi đến con khi chưa có sao trời. Mặt trời mặt trăng theo con ngày ngày, nẻo đường con đi thiên nhiên dịu vời. Ngài cùng với con với khi trời mặt
mến. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.